Thì cái chân lý thứ ba nữa đó là niết bàn tịch tịnh ha. Cái chân lý thứ ba là niết bàn tịch tịnh. Tại sao Đức Phật nói niết bàn tịch tịnh? Cái chữ niết bàn ở đây á, cái chữ niết bàn ở đây quý vị nghe niết bàn tưởng là Phật nhập niết bàn là chết, phải không đó. Không phải là nhập niết bàn là chết, hay là niết bàn là niết bàn lại cõi tịnh độ Mật Di Đà, sau khi mình chết mình về đó, không phải. Mà không phải niết bàn là Đức Phật nhập niết bàn, là cái sự mà cái là trạng thái mà dừng nghỉ hay là dập tắt hay là tiêu diệt của một sự sống là gọi là niết bàn, không phải. Mà niết bàn của Đức Phật dạy chúng ta ở đây á, là cái sự trạng thái đạt được do tiêu diệt hoàn toàn cái ảo tưởng. Cái ảo tưởng đó là mình á, ảo tưởng là gì? Mình nghĩ là tất cả nó đều còn, tất cả nó đều do nó, chứ không phải do duyên hợp. Cho nên khi mất nó thì mình buồn, khi có nó mình vui. Mình bị sao động giữa những cái nhân sinh và vũ trụ, những người xung quanh liên hệ với mình, từ con chó con mèo người ta, hoặc là cây cá đất đai, hoặc là nhà cửa xe cộ. Những cái đó mình coi cái gì cũng thường còn, và mình quý báu, mình ôm ấp. Mình khi nó mất thì mình buồn, mà khi nó được thì mình vui. Mà mình hiểu được cái hai cái chân lý á, chư hành vô thường là chư pháp vô ngã, thì mình không có còn bám víu vào những cái đó. Nó không có làm xúc não mình, nó không có tạo thành những cái ảo giác để cho mình bám vô. Khi mình bám vô tất cả những cái sự vật xung quanh chúng ta và bám vô cái thân mình, mình yêu mến thân và để nỗi bảo vệ nó, mình sanh ra những cái phiền não, những cái đau khổ, thì mình bị trôi lăn trong đó. Mà khi mình đã buông ra, mình thấy tất cả đều là vô thường và biến dịch, nó không phải là nó, mình không phải là chính mình thường còn, nó không phải là chính nó thường còn, nó sẽ bị tan rã đi và nó bị thay đổi, mình cũng vậy. Thì tất cả những gì thay đổi xung quanh mình coi thường, mình không có quan trọng sự được sự mất, thì mình không có đau khổ. Thì đó là cái trạng thái niết bàn. Mình đạt được trạng thái niết bàn do mình ở đây mình còn sống. Cũng như Đức Phật thành Phật khi Đức Phật còn sống, chứ không phải Đức Phật thành Phật khi Đức Phật chết vào. Đó, Đức Phật đạt được trạng thái niết bàn khi Đức Phật còn sống. Nhưng mà Đức Phật nhập diệt ở đây là Đức Phật bỏ cái sát thân này đi già rồi á. Bởi đây là niết bàn tịch tịnh. Tịch á là lặng lẽ, còn tịnh á là nó không có nổi lên, phải không? Lặng lẽ không nổi lên những cái bóng dáng pháp trần, những cái bóng dáng mà nó nổi trong cái tâm của mình. Giống như mình tiếp tiền tiếp của, mình chạy theo danh vọng tiền tài, mình buồn vì cái thân của mình sắp quải đi, mình vui vì cái thân mình còn đương đẹp. Cho nên khi mình biết chư hành vô thường, các pháp là vô ngã. Chư hành vô thường là, cô nhắc lại à, phải nắm rõ ba cái dấu ấn này, giống như ba con dấu đóng xuống một tờ giấy. Ba cái dấu ấn của vua, hoặc là của chính quyền, hay của ai đó, đóng xuống một cái là chứng thật rằng những điều này là có sự thật. Còn cái tam pháp ấn của Đức Phật ở đây là ba chân lý á, quan trọng của Đức Phật mà đời đời không bao giờ thay đổi. Tất cả các pháp đều nó do nó hợp chất mới thành cái, có khi nào thay đổi không? Tất cả những cái gì nó có trên đời này, nó do nhiều hợp chất hợp lại mới thành một cái. Có ai thay đổi không? Không bao giờ. Nếu là sao là mình chết cả trăm kiếp nó cũng vậy, nó cũng góp lại nó mới thành món à. Không bao giờ một mình độc lập bằng có một món hết đó. Thì á, nghĩa là các pháp đều vô ngã. Nhưng mà Đức Phật nói trong cái ngã này, nó vô ngã thiệt. Cái ngã là cái thân ta đây, nó không phải là cái thân thiệt rồi gọi là vô ngã. Nhưng mà ở trong cái thân của chúng ta đây, nó có một cái không bao giờ mất. Bây giờ biết không? Biết chưa? Biết cái đó chưa? Thì á, cô kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Hồi xưa á, ông Vua Ba Tư Nặc á, cái ông bụng hơn cũng gặp Đức Phật á. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, ngày trước khi chưa gặp Ngài, tôi thường nghe các ngoại đạo nói thân này chết rồi sẽ mất hẳn đó. Và như thế gọi là Niết Bàn. Mới là gặp Niết Bàn. Đến nay tuy là gặp Phật, đối với vấn đề tôi vẫn chưa giải quyết một cách thỏa đáng. Gọi là tâm tánh bất sinh bất diệt. Nghĩa là Đức Phật nói không phải là mất hẳn, mà nó có một cái không mất trong cái máu thịt mất. Nhưng mà có trong cái thân mất tịch này, nó có một cái không mất cái thân mất. Thì Đức Phật nói nè, này nhân giả là kêu nhà vua ta nặng đó. Cái thân thể của ông có thường còn không có tiêu diệt không? Họ hỏi ông vậy, ông ấy chứ bạch Đức Thế Tôn, nó phải tiêu diệt chứ. Tại hồi xưa nó già, bây giờ nó trẻ, bây giờ nó hơn già rồi. Mà những đức phụ hoàng của con cũng chết rồi, đâu còn sống đâu, thấy không? Cái thân này tôi thấy ai cũng phải chết hết á, nó phải tiêu diệt thôi đó. Đức Phật hỏi chứ, vậy chứ bệ hạ chưa có chết mà sao biết nó tiêu diệt? Thì ông mới trả lời này, vì thân tôi tuy chưa chết nhưng tôi sẽ thấy nó thay đổi mãi mãi, như lửa đốt thành củi thành than, rồi than á đốt hoài nó cũng thành tro, rồi tro riết nó bay mất tiêu. Ông nói vậy rồi á, chính vì vậy á là Đức Phật mới nói á, chính vậy này bệ hạ, nhưng ông già yếu như thế, dáng mạo hiện giờ có giống lúc còn nhỏ không? Hỏi ông vậy, giỏi hỏi ông vậy đó. Thì á, bây giờ nhà vua 60 tuổi rồi, thì cái dáng mạo mà của nhà vua bây giờ có giống lúc còn nhỏ không vậy? Cái ông nói với bạch Đức Thế Tôn mà, giống thế nào mà được, thấy không? Khi còn nhỏ thì tươi trẻ da, rồi tôi láng lắm. Bây giờ tôi già da thì nhăn này bà, có cái ý Đức Thế Tôn coi da nó nhăn lắm bóng mà tóc thì nó bạc. Rồi Đức Phật hỏi nè, này bệ hạ, đột nhiên cái nó biến thành da nhăn tóc bạc vậy sao? Hay là sao? Cái ông nhà vua Ba Tư Nạp mới nói, không phải gì đâu, bà Đức Thế Tôn nó ngấm ngầm thay đổi, tôi không hề biết hồi nào hết á. Đụng một cái kia nó già, đụng cái nó già nào tôi không hay, nó ngấm ngầm, nó âm thầm, nó già nào tôi không biết. Lúc 10 tuổi á, rồi á, khi 30 tuổi lại suy hơn 20 tuổi, lúc á 10 tuổi á thì già hơn lúc 23 tuổi, nó rồi 30 tuổi á thì thấy nó già hơn lúc 20 tuổi, nó cho đến bây giờ tôi á, bây giờ tôi 60 tuổi thì ngó lại lúc 50 tuổi thì lúc đấy tôi còn cường tráng nhiều à, ông nói vậy đó. Nhưng đó là kể trong chừng chục năm, chứ thật ra xét cho kỹ thì nó thay đổi từng chút trong từng tức tắc đó Đức Thế Tôn à. Nói vậy đó, là ông sao? Giác ngộ phải không? Đó. Thì đó là Đức Phật nói này nhân giả à, ông xét thân thể của ông biến hóa không ngừng và sẽ tiêu diệt như thế. Nhưng ông có biết trong cái thân sinh diệt á, có cái gì mà không có gì không? Hỏi không? Ở trong cái thân của ông già sắp sửa gần chết 60 rồi, ông có sống gần 20 năm nữa là 90 cũng chết rồi. Nhưng mà ông có biết cái thân mà nó sắp sinh diệt có cái gì không, nó sinh diệt không? Có cái gì nó sống hoài không? Thì á, dù bà Tị Nạc mới nói bạch Đức Thế Tôn, thật là con không có biết. Con thấy nó già, nó sắp chết rồi, nó chắc tiêu luôn. Tại vì ngoại đạo nói lại khi tăng này chết là mất luôn. Cái nhà Đức Phật nói với này bà hả? Khi lúc nào mà nhà bệ hạ thấy nước sông Hằng vậy? Thì ông nói với bà Đức Thế Tôn, khi mà con 3 tuổi á, thì mẫu hậu con mới dẫn con đi bái yết ông trời Kỳ Bà, ông thần Kỳ Bà. À, đến cái thần mà thờ thần Kỳ Bà đó, thì bây giờ đi ngang qua sông Hằng á, thì tôi thấy được cái sông Hằng lúc tôi 3 tuổi á. Rồi Đức Phật mới nói, ông vừa nói thân thể của ông thay đổi rõ ràng, nhất là hàng chục năm. Vậy mà khi 3 tuổi ông thấy nước sông Hằng, với 13 tuổi thấy nước sông Hằng là hai cái thấy đó làm sao? Ông nói á, khi 3 tuổi đi thấy nước sông Hằng, rồi 13 tuổi mẫu hậu cũng dẫn đi ngang cái sông Hằng đó, ông cũng thấy cái nước sông Hằng. Rồi á, thì Đức Phật mới hỏi, khi mà 3 tuổi thấy nước sông Hằng, rồi khi mà 13 tuổi thấy nước sông Hằng thì có làm sao? Ông nói chứ, nó hai cái đó nó giống như nhau à, con thấy cái đó, cái thấy con giống như nhau thôi đó. Thì á, Đức Phật nói rồi là ông thấy nước sông Hằng khi già, khi trẻ, và ông thấy nước sông Hằng khi già, thì hai cái thấy nó làm sao? Nó nó có khác không? Ông nói bạch, bạch dạ không, cái thấy lúc nhỏ cho đến bây giờ á, là cũng y chang. Cái thấy là cái sao? Mình cái biết đó, cái biết đó, biết là nước sông Hằng, biết là nước sông Hằng, phải không? Thì hai cái biết đó, nó giống như nhau à. Đức Phật mới nói nè, này nhân giả à, cái mặt của ông tiên nhân mà cái tính thấy á, chưa hề nhân, cái biết á, phải không? Mình hồi xưa mình đói bụng, mình biết mình đau bụng. Bây giờ mình đói bụng, mình biết mình đau bụng, mình đói bụng. Hai cái biết đó là sao? Giống lắm. Cái mặt thì nhăn nhưng mà cái biết nó đâu có, nó không có nhăn. À, Đức Phật mới nói nè, hễ cái gì nhăn thì quyết phải biến đổi, còn cái gì không nhăn thì cái ấy quyết định không có đổi. Đó. Còn cái gì biến đổi thì phải tiêu diệt, còn cái gì không biến đổi thì nó sẽ bất diệt. Cái là cái thấy đó, là cái tính thấy đó. Cái đã không sinh diệt thì đâu có bị sinh tử luân chuyển. Sao ông không tự giác bản tính bất sinh bất diệt ấy mà dẫn câu, còn dẫn nói câu chết rồi thì mất. Chết rồi đâu có mất. Chết rồi á, thì bỏ cái thân này, thọ ở thân khác thôi. Nhưng mà cái tánh á, tánh giác á, nó còn, nó không bao giờ mất hết đó. Nghe không? Trong cái thân thể, nghĩa là sinh diệt vô thường á, nó có một cái gì? Thường hằng vĩnh viễn là cái biết đó. Cái Phật tính thanh tịnh là cái biết, nó không bao giờ thay đổi. Như vậy á, thì mình sao? Chư hành vô thường, các pháp vô ngã, chư tất cả đều biến dịch, tất cả đều do duyên hợp mới tạo nên một món. Nhưng mà cái thấy này á, nó độc lập của một mình nè, nó không do duyên hợp. Cái biết á, nó không do duyên hợp, mà nó không già, nó không cao, nó không thấp, nó không màu sắc, phải không? Nhưng mà im lặng á, cái tâm này nó yên lặng á, thì cái tánh thấy hiện ra. Quý vị biết không, khi quý vị đang buồn á, mà quý vị á, để cho cái tánh thấy hiện ra, biết quý vị đang buồn, thì cái buồn sao? Nó lặng liền. Nó hay vậy. Quý vị đang bực bội, quý vị đang lá ung trùng trong nhà, quý vị nó tánh thấy rồi, tánh thấy rồi, thì nó hiện ra. Tao biết mày đang buồn, tao biết mày đang la, tao biết mày đang sân si. Thì sao? Nó liền hết. Hay vậy. Bởi vậy giống như cái phòng tối, nó phòng tối vậy ha. Mà mình bấm cái đèn á, mình bấm công tắc á, cái đèn á, thì nó sáng lên, thì mình lấy cái rổ mình đựng bóng tối để dành mai xài, được không? Dù mình nói đâu, nó cũng biết đâu. Ngộ vậy. Mà hãy tắt cái ánh sáng thì bóng tối nó chiếm liền được không? Quý vị thử về nhà đi. Quý vị á, có một cái trong cái thân hư hoại này, quý vị thấy đau bụng, quý vị nói thấy cái tính thấy đâu rồi, thấy không? Mình tôi vậy đó. Tao đang làm cái gì đây? Cái nói tao biết mày đang đau bụng, nhưng mà cái bụng thì đau là do cái thân này, cái tâm mình sao xuyến là do cái tâm này, phải không? Nhưng mà cái thấy là bụng của mình, nhưng mà nó có đau bụng không? Cái thấy nó không đau bụng, nhưng mà cái tâm á thì nó lo theo cái bụng đau, cái thân nó lăn xăng lên cái bụng đau, thì cái tâm lộn động với cái tâm này nó là một thứ, nó nhưng mà nó tiêu diệt, nó sẽ thay đổi, ba hồi lo ba hồi không lo, ba hồi có ba hồi không có. Còn cái biến này sao? Lúc nào nó cũng có hết. Mình ngồi mình biết mình gì, tôi đang ngồi, thì mình đi, mình biết đang đi. Cái chánh niệm á, nó rất là quan trọng. Cái chánh niệm nó làm cho quý vị á, tức là có khi mà quý vị ăn mà quý vị biết mình đang ăn thì cái bữa ăn nó ngon hơn. Khi quý vị gặp người quen mà quý vị biết tôi đang gặp người quen thì cái người quen đó nó hiện rõ ràng, nó thân mật hơn. Chứ quý vị gặp người quen mà quý vị không biết mình đang gặp người quen, mà quý vị cái đưa nhớ chuyện gì thì mình có thấy người đó không? Không. Mình nói người ta một câu mà mình biết rằng mình đang nói chuyện với người ta, thì cái câu chuyện nó rất là êm đềm tâm thiết, phải không? Còn mình đang nói chuyện với người ta mà cái tâm mình đang nghĩ đâu, mình không biết mình đang nói chuyện thì mình gì, giống như cùng điên điên không biết nói gì mát, phải không? Cho nên á, cái giác này, là cái biết này nó hiện ra, thì nó làm cho cái bữa ăn ngon hơn, mình cái cuộc vui nó vui hơn. Và cái bữa nằm ngủ, mình đang nằm xuống ngủ, tôi biết tôi đang nằm xuống ngủ, thì cái giấc ngủ mình hay hơn. Mình đang nằm xuống ngủ thì mình biết mình đang nằm xuống ngủ, mà mình không biết mình nằm xuống ngủ. Mình nằm xuống mình gắn tên đó, mình nhớ chuyện ngày mai làm gì, hồi chiều ai chửi mình, thì té ra mình đâu có ngủ, mà mình đang kỳ lộ, phải không? Mình đang tính toán, thì cái ngủ mình nó cũng ngon đó, ngộ lắm. Cho nên á, khi á, mà cái tánh giác của mình đây là cái tri kiến Phật ở trong kinh Bát Hoa đó, nó là tri kiến Phật trong kinh Bát Hoa đó quý vị. Cái biết, cái thấy biết kiểu Phật cô dịch, cái thấy biết kiểu Phật là cái thấy biết không có cái sự suy luận ở trong đó, nó chỉ biết thôi. Cái thân mình buồn, cái tâm mình buồn, cái thân mình quằn quại ăn ngủ không được, nhưng mà mình biết mình đang buồn, mình quằn quại ăn ngủ không được, nó có bị quằn quại không? Không bao giờ nó quằn quại, nó không bao giờ bị vui buồn, nó chỉ biết chơi chơi vậy hả? Nó không dính líu gì cái vui buồn của mình, nó không dính líu gì cái hơn thua phải quấy hay được mất gì của mình cả. Nó chỉ biết mình được, nó cái tâm mình đang vui gì được, cái tâm mình đang buồn gì mất, thì nó biết mình cũng đang vui gì được, đang buồn mất thôi. Bởi vì mình đang ngồi mình buồn cái hay đi tới hỏi bà đang làm cái gì đó bà, thì mình nói sao? Tôi đang buồn quá trời á, tại vì ai nó giật tiền của tôi nó không trả. Nhưng mà mình đang buồn mà mình biết mình đang buồn phải không? Đó, mình đang buồn là cái tâm này buồn, nhưng mình biết mình đang buồn là cái tánh giác nó nhìn vô. Vì vậy mà ngày tối mấy vị cứ mời nó ra đi, lúc nào mấy vị cũng mời nó ra, hỏi ra cái chuyện gì hỏi ra cái tánh giác được rồi. Nếu mà mình kêu nó ra thì nó ra, nó biết mình đang là cái gì, thì tất cả những cái đó nó đều bay đi, phải hỏi đi không? Cho nên kêu là chánh niệm. Mình đi xuống nhà dưới, tôi biết tôi đang xuống nhà dưới á, tôi biết tôi đang ngồi á, và tôi biết tôi đang sắp đồ, tôi biết tôi đang nhớ Phật. Quý vị mà niệm Phật, nhớ Phật, cái tâm nhớ Phật, chứ không phải tính giác nhớ Phật nha. Cái tâm quý vị nhớ Phật, để quý vị khỏi tính toán ngàn thứ, cái tính giác nó biết quý vị đang nhớ Phật, thì niệm Phật có Phật. Niệm Phật là cái tâm nhớ Phật, có Phật là cái tính giác này nè, cái tính giác này nó là cũng là Phật, Phật tánh của mình. Thấy không? Khi á, cái tâm niệm Phật này nó không nhớ bông lung, nó không nhớ đủ thứ tâm mình lục đặt, thì á, nó sẽ được định trở lại. Và lần lần nó thành mặt trăng thứ hai, nó giống như tính giác này. Một ngày nào đó nó không có còn á, sao xuyến phiền não nữa, không tham, không sân, không si, không có bóng dáng á, quấn vào trong biển lòng á, thì nó sẽ sáng rực ra và bắt đầu nó nhập vô. Hai cái nó dính vô, cái bản giác và thị giác á, hai cái tâm cái này nè, nó là thị giác, nó giác từ từ thì nó muốn bỏ phiền não á, cái là thị giác. Thì mặt trăng thứ hai ở trong đường Quan Nghiêm, nó mặt trăng thứ hai, nó sẽ dính, nó dính từ từ, nó nhập vô mặt trăng thứ nhất là cái tánh giác này. Cái tâm nó biến thành tánh, nó nhập vô hai cái, mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ hai nó nhập lại, thì lúc đó là mình á, đạt đạo. Vì vậy mà tu thì cũng dễ nhưng mà cũng khó, phải không? Tu là phải tích tỉnh chứ không phải tụng kinh một ngày ba bốn thời. Tụng thôi gần chết là tụng thôi, kêu là bị kinh chuyển á. Tụng gì mà hai tiếng ngồi xuống mộ một cây chạy ra, ai động tới thì chửi một bát là bực, phải không? Không sao, mình tụng kinh á thì mình phải thức tỉnh. Mình tích tỉnh cõi đời, kêu là quán chiếu nhân sinh về vũ trụ, là vô thường biến đổi để mình sống thôi. Những người mà ta tu tỉnh giác rồi, ta không có cần tụng kinh nhiều. Người ta mọi thứ trước mắt người ta nó là biến dịch đó, nó là thay đổi, nó là duyên hợp. Hỏi mày duyên hợp để bữa mày cũng yên ta, tại sao mày cũng tan? Mày cũng tan là cái tao pháp ấn mày sai thôi. Nó nói với chưa, tao chưa tới thời kỳ tan, tao mới học thành trụ gì vậy, thấy không? Chứ không phải là nó tan, nó sẽ tan. Nhưng mà giờ nó còn thì mình sống theo còn, nó tan mình sống theo tan. An nhàn tự tại tỉnh bơ à. Người ta đối mình sao mình cũng kệ, thấy không? tốt, mình sống thì kiểu tốt, số mình sống thì kiểu số, sồn sồn kiểu sồn sồn. Có tiền á thì sống thì có tiền, ăn á phở, không có tiền thì ăn cái kiểu không có tiền, ăn ra muốn luộc. Thế không lấy nước làm canh, nặng cái cà vô, rồi cũng ăn vài tháng thôi. Cái thân này mà giả tạo mà, tất cho nó ăn cho bập bánh bướm đem chôn. Rồi bội bỏ cho nó đẹp mà, ít bữa cũng chôn luôn. Nên bây giờ tao chỉ nhờ mày như chiếc thuyền á, tao nhờ cái lỗ tai của mày để nó nghe pháp, tao nhờ con mắt nó đọc kinh, tao nhờ cái miệng á để tụng kinh, nó làm gì được nó làm. Nhưng tao nhờ mày, khi mày tan á
thì tao sẽ
chỉ là thân tan thần an lạc. Mày chỉ một chút tới năm gì tới ba nữa mày tan rồi tao an lạc. Mày mà tao bị dù nó kéo xuống địa ngục rồi tôi tan chia tôi lỡ làm gì phải không? Nói như vậy mình có thân này ráng tu. Chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe. Quý vị có muốn hỏi gì không? Theo quý vị nhớ là tam pháp bấm là ba điều mà Đức Phật muốn quý vị phải ăn in sâu đóng vào trong tâm để nhớ thấy cái gì nó cũng nhiều trường hợp là một món, thấy cái gì nó cũng thay đổi từ thân đến tâm và từ vũ trụ luôn. Chứ tỉnh mơ trước cái sự thay đổi, an hưởng trước cái sự nghèo là sự đối xử ra tất cả được mất không tùa, không tham lam, không vững dặn, không si mê. Ba cái đó giữ cái tâm được yên là mình phải quán hai. Một khi nếu mình biết như vậy rồi thì mình được niết bàn tự tịnh ngay ở trong thế gian này. Tất cả những cái bông giấm hấp lòng nó không ám ảnh trong cái biển lòng của mình, cái biển lòng của mình sẽ trong ngần lên và hồn tánh nó hiện lộ ra. Thấy không? Mình biển lòng của mình nó không có bờ.